Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Nuôi phiền vì mở duyên ô trược. Nuôi phiền, chúng ta nuôi phiền. Đặt ông này, ông nọ là tức là nuôi phiền chứ không phải người tu. Tu là phải giải vì mở duyên ô trược, luồng điển quá thấp. Không hiểu được chiều sâu của tâm đạo, tạo chuyện u ơ không có lối thoát, gọi là trược. Thức giác bình tâm tự tiến siêng, khi chúng ta hiểu được phải bình tâm thanh tịnh mới vượt khỏi vòng ô trược lôi cuốn bởi sức hút của hồng trần. Quyển chuyển không ngừng xây dựng tốt, luồng điển thì lúc nào cũng quyển chuyển không ngừng. Xây dựng càng ngày càng thanh nhẹ, càng tốt tươi. Trời ban tình đẹp vẫn giao duyên. Sự thánh diệu của trời đất lúc nào cũng ban chiếu cho mọi nơi, mọi giới và giao duyên tốt đẹp để cho con người tự thức tâm. Nơi nơi có sự thanh diệu hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa trong cuộc sống. Cho nên ở đời này càng ngày càng văn minh, thấy rõ việc này việc nọ, do nhiều khối óc cấu thành, sản xuất máy móc tinh vi, truyền cảm nhân gian, cũng do khối óc con người cấu thành. Nhưng mà quên đi trời đất đã cấu thành con người, mỗi người đều tự khai thác lấy chính mình, thì mặt đất rất an vui và thanh tịnh. Tu để làm gì? Tu để khai triển tâm thức. Tu để tìm lại chính mình. Tu để thức giác bình tâm trong thanh tịnh. Còn tu mà loạn ngôn, trách móc, chê bai, kẻ này chơi người kia tà, mà chính mình tà không hay, thực chất không cần lấy bóng đèn làm hào quang. Thực chất là phát triển tâm thức sáng lạng của chính mình mới kêu bằng thực chất. Thực chất mà lấy bóng đèn làm hào quang là không có thực chất của chư Phật. Ngạo mạn mang tội làm sai, ca tụng bậy bạ, đó là cũng có tội. Cái khai triển thực chất thầm kín của chính mọi người hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nhận lãnh luồng điển thanh diệu của chư Phật, khổ độ quần sanh. Khi người đến đó, mà chúng ta không tu, không phát triển, không đến đó, làm sao Phật giúp chúng ta được? Chúng ta không thanh nhẹ, nặng trược, làm sao chúng ta nhận được lời khuyên bảo chính xác của trời Phật? Mà cứ luận đi xét lại trong kinh kệ, tam sao thất bổn, bẩn chánh không còn nữa, rồi biến hóa nó, sai lầm, càng sai lầm thêm, không dám khai triển trực giác của chính mình để nhìn thử vị Phật mà mình đang quỳ lễ đây có thật hay là giả. Không dám, làm thần kinh chúng ta yếu đi, không phát triển. Nếu khai triển trực giác thì phải nhận xét rõ ràng, mọi việc nó có nguyên lý của nó. Chúng ta phải thanh tịnh mới nhận ra thực chất của mọi việc đã và đang phát triển cả càng khôn vũ trụ. Ở trong vườn chúng ta nhìn ra bông hoa đua nở, đâu phải có người tạo được đâu. Chính trời đất đã hình thành, duyên dáng vô cùng, màu nào sắc nấy, để giáo dục quần sanh. Nhưng quần sanh nào biết, thấy hoa đẹp, cắt chân chơi mà không hiểu nguyên lý của hoa, thì thấy nó giàu sang, tốt đẹp, có bông hoa đầy nhà, nhưng mà tâm thức không thanh nhẹ. Khi tâm thức không thanh nhẹ thì đi đâu? Sẽ bị tình tiền duyên nghiệp trói buộc và không phát triển được. Chân tâm thật sự phát triển thì không còn vấn đề tình tiền duyên nghiệp bao vây nữa. Có điển mới có tiền. Tâm thức không quân bình không làm ăn được. Điển là trời đất đã hình thành và ân ban tận độ ngay trung tim bộ đầu, hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta thấy cái nguyên năng quá quá sanh sanh của đấng toàn năng rất siêu diệu, tận độ quần sanh từ giờ phút khắc trong xây dựng, lúc nào cũng xây dựng không có phá hoại. Nhưng mà chúng sanh tham lam tiến tới sự phá hoại chính mình và ảnh hưởng xấu cho những người khác thì có. Trước mặt chúng ta ai cũng thấy rõ ràng điều dở hay đó. Ngày hôm nay chúng ta tu sửa mình để tiến qua, phải đem vào lòng sửa cái tiểu thiên địa này càng ngày càng có trật tự, khối óc càng ngày càng minh mẫn mới thật là người tu. Tu hướng thượng khai triển luồng điển ngay trung tim bồ đầu là không dĩ nể bất cứ một ai, thẳng một đường tiến qua, hiểu rõ chúng ta có đến có đi, không lệ thuộc bất cứ một giới nào, chỉ trì tâm phát triển mà thôi. Người tu chân phải làm điều chân, chân tức là sự thật. Người tu chân mà không chịu làm điều chân, còn che lấp điều chân, sử dụng bùa phép, sử dụng thế lực để bảo vệ cho chính mình, đó là chân hay tà. Người có hành động đó phải tự hiểu và thức giác, không nên mê lầm nữa, phần hồn tương lai khổ lắm, không phát triển, không có đất dừng chân ở tương lai. Nếu chúng ta thành tâm tu khai triển tâm thức, phát quang khối óc, tự xuất ra xa gần là một, đi đứng dễ dãi, thì đường đi chúng ta càng ngày càng sáng lạng, vinh quang, và thấy rõ trời đất đã có. Chúng ta mang xác làm người là tiểu thiên địa này cũng đã có lãnh vực thanh tịnh, mà chúng ta quên đi không chịu khai thác, thì chúng ta bị thua lỗ ở chỗ đó. Không thể chạy theo mắt mũi tai miệng được. Tâm thức là tâm thức, mà còn chạy theo mắt mũi tai miệng là tình đời lôi cuốn, ràng buộc, xỏ mũi như trâu, không có lối thoát. Chúng ta thực tâm hướng về phần hồn thanh nhẹ mà tu. Chỉ có phần hồn thanh nhẹ mới cảm nhận được thanh nhẹ sự siêu diệu của trời đất và hành sự, thì tương lai chỉ có vinh quang và tốt đẹp. Cảnh sanh ly tử biệt tại thế gian là tạm thấy rõ. Tại sao chúng ta không thức giác trở về với chân giác, chân cảnh, chân hồn? Thực chất chúng ta có hồn có vía, trú ngụ trong tiểu thiên địa phù sanh tạm bỡ này, thức giác và xây dựng trở lại có tật tỉnh. Một kiếp người ăn xài không có bao nhiêu, của trời thì vô cùng tận, lửa trời có sẵn, chúng ta biết được lấy nguyên khí của trời đất trở về nung nấu xây dựng lấy chính mình, thì tương lai toàn thân chúng ta sẽ được sáng tươi. Chúng ta mới thấy thực chất của trời đất đã hình thành cho mọi sanh linh tại thế gian một cơ cấu siêu diệu để học và để tiến. Thế gian toàn là kích động và phản động để đưa con người trở về với sự thanh tịnh chân giác của hành giả mà thôi. Chúng ta chấp nhận nhịn nhục học hỏi là chỉ có tiến không có lùi. Mà chúng ta nghịch lại lợi dụng vụ lợi, thì các bạn đã thấy tỷ phú cũng không ôm được bạc tỷ ra đi, đồng xu cũng không ôm được. Lúc đi là đi với hai bàn tay không. Chứng minh chúng ta từ cõi không đến rồi phải về với không, không ai được một cái gì. Hiểu được điều này đâu còn tranh chấp giành giật nữa, xây dựng vui hòa tốt đẹp thì xã hội sẽ đạt tới sự văn minh tốt đẹp. hiểu mình hiểu họ mới quý thương lẫn nhau trong hành trình tiến hóa. Chúng sanh có thể tạo ra cảnh hòa bình nếu chịu thức giác hiểu lấy chính mình, thì tâm phục vụ của chúng ta tràn đầy trong xây dựng. Ở nơi nào chỉ đem lại tinh lành tốt đẹp cho mọi người, thay vì bày biểu những sự động loạn, những việc chúng ta không hiểu. Càng không hiểu thì càng sẽ sẵn thế sớm, càng không hiểu thì càng hủy diệt tâm thân. Xác con người chỉ có tâm thân là quý, nhưng mà hủy diệt tâm thân thì đâu không khác gì tận thế mà thôi. Chết trở về với cát bụi, không làm được cái gì hết. Khi chúng ta hiểu được sự thanh tịnh, sáng suốt là cần thiết, nên làm việc cần thiết, không nên làm việc không cần thiết, phá hoại tâm thân. Cho nên cái luật hoa hoa sanh sanh đã cho chúng ta thấy nhân nào quả nấy.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Những người chết ở biển có dễ siêu thoát không? Chết vì đụng xe, treo cổ và chết vì bệnh bình thường có dễ siêu thoát không?
Mỗi giới đều có trật tự, thanh hay là trược. Chúng ta tu là giải trược lưu thanh. Cuối cùng chúng ta chỉ hướng về thanh mà tiến hóa mà thôi. Còn trược nó có sự trược sống của con dòi, có cuộc sống của con dòi, con kiến có cuộc sống của con kiến. Thì mỗi tầng lớp đều do điển. Cho nên Phật Pháp nói một câu nhân quả là rất đúng. Nhân nào quả nấy, trình độ nào thì hội nhập vô cơ giới đó mà phát triển để tiến lên. Tất cả càng không vũ trụ, tất cả thế giới đều như vậy, tất cả chúng sanh đều như vậy. Cho nên cần tu để giữ luật nhân quả, không có phá phái chính mình và không có phá phái cả càn khôn vũ trụ. Tâm thức lúc nào cũng hiển lành, an nhiên tự tại, khai triển phần hồn tiến hóa tới vô cùng. Hỏi lấy cái gì chứng minh phần hồn? Bữa nay tôi yêu cô đó và mai cô đó điện thoại nó hết rồi, không yêu tôi, ai đâu, cái gì đâu, tim có lỡ không? Không. Mà tự nhiên thấy tôi đau đớn vô cùng, phải cái hồn đau khoát phải không? Cái hồn đau đớn không? Cái hồn đau đớn khổ hơn cái xác nữa. Cho nên chúng ta chết rồi xuống âm phủ còn khổ gấp triệu lần mà chúng ta mang xác ở đây làm người. Cho nên thử một chút tình yêu thôi. Bữa nay tôi yêu cô đó, mai cô đó điện thoại tôi không yêu anh nữa là tôi đau khổ tới bực nào. Thế gian có thể chứng minh được con người có hồn, cái hồn đau đớn lắm. Mà chúng ta người tu dứt khoát vượt khỏi trần tâm, yêu trời yêu Phật để tiến hóa tận độ quần sanh, là chúng ta không bao giờ có sự đau đớn của phần hồn và xây dựng sự sáng suốt để tận độ dấn thân vô quái ngại, mới đem lại sự bằng an cho nhân sinh được.
Mấy năm qua con chịu nhồi quả không ít, nay đã thức giác, con rất hiểu câu vạn sự trên đời là không, tất cả đều không có sự thật, nên con nguyện buông bỏ tất cả, quyết tâm lo tu sửa cho phần hồn thanh nhẹ. Nay con xin Thầy hãy ban cho con vài lời giáo huấn để ý chí con thêm vững trên đường tu học.
Người tu theo vô vi đời đạo song tu, đừng có sợ đời, cứ đụng đi, nó mở. Mở mới thấy sự sai của mình, mình mới sửa tiến, mới bằng lòng ngồi lại học với người ta, xây dựng cho chung. Nhiều người nói tôi tu, tôi sợ, sợ vô chỗ đó, tôi sợ ăn cái đó, tôi sợ nói chuyện với bà đó. Không được, cứ dấn thân đi, không có sao đâu. Muốn phát triển thì phải dấn thân, đừng có ngần ngại. Thực hành đứng đắn cái pháp, đêm đêm nhớ thực hành đứng đắn cái pháp thì đâu mình cũng không sợ. Pháp này là khứ trực lưu thanh, chỉ đem lại ánh sáng giúp đỡ cho mọi người, chứ không có bao giờ phá hoại ai mà sợ.
con có người em bà con bị bệnh tật triền miên, mổ xẻ đủ chỗ mà vẫn không hết bệnh, có phải em con bị nghiệp gì?
Có nhân thì có quả. Kiếp này là em con, nhưng mà kiếp trước nó làm nhiều chuyện hung ác hại người, tức là hại thân. Nhìn thân nó thì thấy tiền kiếp nó không phải là người hiền. Ngày hôm nay nó phải kiên nhẫn đi, nhịn nhục đi, chấp nhận đi. Chính mình làm sai mình phải chấp nhận để sửa tiến thì mới có kết quả tương lai cho phần hồn. Còn nhiều người cứ chạy chọt thầy bùa thầy này kia cái nọ chỉ có điên thêm thôi, không có ích đâu.
Con có đứa em tu tại Việt Nam từ lâu, hành thiền hàng đêm, nhưng sau bệnh đến với em con triền miên, và bây giờ vợ của em con mặc lại bị nám nữa. Thưa thầy, vậy em con phải làm sao? Xin thầy minh giải.
Cái đó là ăn uống mất trật tự, hại bộ ruột mà không hay, rước tà khí trong mình, ẩm khí quá nhiều không biết giải, sanh bệnh đó thôi. Chứ còn pháp lý vô vi mà hành đúng chỉ có giải chứ đâu có lưu vô được. Tại vấn đề ăn uống phải coi chừng lại vấn đề ăn uống đi, không thì phải dứt khoát ăn chay, chắc sanh lên nhiều cho bộ gan tốt lên.
Trước một ngày đi đại hội, con có nghe tin ba con bệnh nặng ở Việt Nam, con định bỏ đi đại hội, nhưng sau một ngày thì con nghe tin đỡ lại nên con đi đại hội. Và sau khi đại hội xong về, con quyết định về Việt Nam, con nên về hay không?
Báo hiếu thì nên về, mà có phương tiện mới về, chứ về mà thiếu thốn không nên về. Có phương tiện nên về, và tâm thật tâm báo hiếu nên về gặp cha là quý.
Thầy thường dạy nên buông bỏ việc đời, ý thức mọi việc trên đời đều giả tạm, thế gian đô thị giả mới tu tiến tốt và trở về không. Nhưng thầy cũng dạy cần phải dấn thân phục vụ, nghĩa là lăn xả vào đời, công quả và học hỏi trong phục vụ. Xin thầy giảng giải.
Nắm pháp trong tay là dấn thân phục vụ cho tâm thân được yên ổn, làm cho đứng đắn pháp luân thường chuyển đầy đủ, vẫn đi làm. Mình đi làm đó mình thấy mình nhịn nhục. Tại sao hồi trước người đó nó ghét mà tôi nhịn nhục thét nó thương và nó bằng lòng hợp tác với tôi? Thì mình thấy cái nhịn nhục là cái giá trị. Sau khi hợp tác là mình nắm được pháp, mình truyền pháp cho họ liền, cứu giúp cả hai bên, mình mở đường đạo càng ngày càng rộng. Anh em cùng tu cùng tiến, không có ghét nhau, thương yêu và xây dựng. Người đó từ trước kia là thù oán mình đủ chuyện, nhưng mà mình giúp họ hết, họ càng thương hơn người gia đình nữa. Vì mình nắm được pháp trong tay thì không có sợ, cứ thực hành đứng đắn không sợ.
Chìa khóa nào giúp người tu vô vi giữ được sự đầm ấm trong gia can?
Người tu vô vi sẵn hết tài liệu, tìm hiểu mình, chỉ biết mình sai, chẳng có ai sai, thì gia đình mới yên ổn được. Thiếu nhịn nhục thì gia đình không yên ổn. Không thấy sự sai của chính mình thì gia đình làm sao vui?
Vợ chồng ở kiếp này là trả nghiệp cho kiếp này hay là tạo nghiệp thêm?
Vợ chồng là cái nghiệp duyên ấn định của Thượng Đế để cho có cơ hội sống để học hỏi lẫn nhau mà tiến hóa. Phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của chính mình đối với chồng thế nào. Chồng phải nhịn nhục mới hiểu được nhiệm vụ của mình đối với vợ thế nào. Thiếu nhịn nhục thì gia can không bao giờ tốt được.
Nhờ có óc sáng suốt thì làm mọi việc mới trúng. Tại sao lại có câu muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên, hoặc là con người có cái số?
Muôn sự tại nhân là phải tận dụng khả năng của chính mình, còn đi lường gạt là không đúng. Muôn sự cứu độ lấy chính mình mới là đúng, mưu sự đi lường gạt người ta là không đúng.
Xã hội đang lâm bệnh, nếu Thượng Đế thương chúng ta, tại sao có nhiều người dù thánh thiện đi chăng vẫn khổ và không may mắn?
Nhiều người không có may mắn tại vì người ta không hiểu cái luật nhân quả của cá nhân đó, rồi họ ùn vô chỉ giúp người đó mà không giúp cho chính họ. Khi mà họ giúp được người đó rồi, rốt cuộc họ cũng chết như người kia mà thôi, không có tiến được. Phải ý thức được cái luật nhân quả một phần nào thôi thì để nó học và nó tiến. Tại sao kiếp này tôi đuôi đi? Tại sao kiếp này tôi què đi? Tại sao kiếp này tôi làm ăn cái gì cũng không được? Rồi toàn là những người thiếu phước ở tiền kiếp, chê đạo pháp, không tu tiến, không sửa mình. Kiếp này phải cho học đầy đủ là vậy. Những người đó nghe qua những gì tôi nói, họ mới thấm thía cái sự sai lầm của họ từ tiền kiếp. Họ ý thức được họ tu, họ dốc lòng tu hơn những người đi đứng được, những người quê hoặc mà hiểu được là họ còn dốc lòng tu hơn.
Người có tu khi chết quả tán, cho rải xuống biển tốt hay mang vào chùa thờ tốt?
Mang vào chùa thờ, ai trách nhiệm? Cái ông đọc kinh đó ông trách nhiệm không? Ông sợ ma chết làm sao ông trách nhiệm? Thì chúng ta đem rải như biển của trời đất, trả lại trời đất. Điển, luồng điển của biển nó liên hệ với luồng điển của mặt trăng, dễ trở về với ánh sáng hơn.
Xin cho biết khi chết rồi có cần ông cha hay ông sư làm lễ không?
Ở đời họ sợ vì thần kinh yếu, chứ kỳ thật không cần. Có luật nhân quả rồi không cần. Những người tu trên núi đâu có ông cha nào tới làm lễ cho ông đâu. Ông tu tới lúc đó mà ông xuất đi luôn, bỏ xác ra ai làm lễ cho ông? Ông cột tới ăn cũng thấy kệ, không cần biết. Cái luật nhân quả là đối với phần hồn, nhưng mà ông cha, ông thầy mà biết được phần hồn mới làm lễ được. Không biết được phần hồn là chỉ chép nói lại mà thôi, không có thể chứng minh được người đó tiến tới đâu. Phải có bằng chứng. Bây giờ văn minh đã trở lại với chúng ta rồi, chúng ta có ordinator, có computer, có đủ micro, đủ chuyện hết. Phải kiểm chứng ra, có radar, phải tìm cho đầy đủ mới là thấy sự thật. Nếu mà chúng ta không biết cái góc nào mà cái tin xui đó là cả gia đình thần kinh yếu và khổ luôn, không có tiếng đâu.
Người ta nói là cuộc đời là tạm bợ, hữu hình hữu hoại, từ không mà có rồi cũng từ có mà hường về không. Vậy mục đích sống chính của cuộc đời này là gì?
Mục đích sống chính của cuộc đời này là cái hồn. Có hồn là có sự sáng suốt. Quý vị thấy nhà giàu, hỏi ông đó làm sao ông giàu? Ông sáng suốt. Ông thấy rác bán có tiền, mà người ta có sách rác đổ. Cái ông đó ông sáng suốt, ông lụm rác, ông bán có tiền là phần hồn được thanh nhẹ một phần. Mà chúng ta tu đây phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ. Thì nói cái câu thế gian đô thị giả, xác chúng ta là tạm bợ thiệt. Nó một thời kỳ 100 năm là nhiều lắm, Thượng Đế đã cho. Mà xài thét là nó phải hư hoại, cái đó chuyện đương nhiên. Xác chết không cần phải suy nghĩ tới mệt. Nhiều người thấy cái xác chết rồi ôm khóc đồ la ôm rồi hại cho cái phần hồn kia khó tiến. Người ta chết là ta đã rời bớt một phần nghiệp để là ta tiến qua nơi khác, rồi mình cứ kéo người ta trở lại. Cúng thờ mà không hiểu, bên đây dỗ mẹ rồi tôi cúng à, làm heo quay cúng à, tạo tội cho gia đình chứ có gì đâu. Mà rốt cuộc là dưng cho những người tham ăn mà thôi, cái người chết không có được gì hết. Phải hiểu làm cho nó trong sạch, cho tốt. Cũng như cái hội trường này nó có trật tự phải tốt không? Mà có nhiều cái hội trường không có trật tự là không tốt. Cuộc đời của chúng ta vậy, làm đâu đó thanh sạch, trật tự, có bằng chứng là mới hộp thờ văn minh trong cơ tiến hóa ở kỳ tới.
Xin ông nói vài lời về nhân quả và luân hồi. Xin cảm ơn ông Tám.
Nhân quả, tôi là một người ác. Tôi là một tổng thống của một xứ, một chủ tịch của một xứ. Tôi hạ lệnh giết cả triệu triệu người. Thì rốt cuộc tôi chết, tôi sẽ bị bao nhiêu người đánh tôi hàng ngày, không bao giờ cho tôi yên. Vì tôi đã hại người một cách vô lý, thì tôi phải nhận cái hậu quả đó. Đương nhiên phải nhận. Cho nên trong sách cũng có nói, trước kia ông kia là làm ông vua, mà tại sao ông đầu thai xuống ông làm con bò để trả tới 9-10 kiếp mới xong. Xương da thịt của ông phải trả lại chứ không ăn cướp của dân được. Cho nên những người lãnh đạo phải coi chừng sự sai lầm đó, rất nguy hiểm.
tâm linh cho đến thiên đàng. Ta bà các nẻo chẳng bán được gì, trên đường học hỏi dự thi bị nhồi bi kịch mới thì chịu tu. Tu rồi lại kế như mù, bao nhiêu tầng lớp phải tu phải hòa, học bài nhịn nhục vẫn qua. Trong đời có đạo chan hòa tình thương, một lòng nguyện niệm gieo hương từ bi hỷ xả, tâm nương ý trời, thực hành tiến hóa hợp thời, thương yêu tha thứ mở lời nhủ khuyên. Khuyên đời thức đạo dại phiền, vượt xuyên tư án giao liền thành thơi, đến đây mới rõ ý trời, ban cho các giới hưởng lời thức chân. Tiến lên giải tỏa giận hờn, bền tâm vững chí biết ơn cha trời, quy y nhận thức thanh lời, giúp tâm khai mở, giúp đời an khương, tranh đua hậu quả khó lường, một lòng nhịn nhục mới tường dạ trơn, lòng thanh thực hiện kéo sơn, gắn liền trời Phật không sờn không mê.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Ban cho các giới hưởng lời thực chân, tiến lên giải tỏa dân hờn, bền tâm vững chí biết ơn cha trời, quy y nhận thức thanh lời, giúp tâm khai mở, giúp đời an khương, tranh đua hậu quả khó lường, một lòng nhịn nhục mới tường dạ chân, lòng thanh thực hiện kéo sơn, gắn liền trời Phật không sờn không mê. Lòng thanh thực hiện kéo sơn, gắn liền trời Phật không sờn không mê. Lòng thanh thực hiện kéo sơn, gắn liền trời Phật không sờn không mê.